Chương 140, một chỉ liền có thể nghiền chết Đại Tần vương triều, Trường An thành, Triều Dương điện. Bẩm bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tình báo, côn cư cảnh thập đại cường giả trong tộc Thương Mục Thánh tộc, Huyền Băng Thánh tộc, Cổ Phong Thánh tộc nguyện ý thần phục, cũng nguyện ý lên giao trong tộc bảo khố ngàn năm chân tảng, Kim Dực Thánh tộc, Ngân Linh Thánh tộc, U Thủy Thánh tộc, Sa Thổ Thánh tộc mưu toan chống cự đại quân, bốn tộc người toàn bộ bị chém giết. Một vị người mặc ngân giáp tướng lĩnh quỷ một chân trên đất nói. Tần Huyền kia tựa như vực sâu đôi mắt, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Côn cư cảnh thập đại cường giả tộc đều là thân phụ đặc thù huyết mạch, trải qua sinh vật viện nghiên cứu phát hiện những huyết mạch này mười phần bất phàm, cho nên hắn đã truyền lệnh sinh vật viện, Thiên Đan viện cộng đồng toàn lực nghiên cứu những huyết mạch này. Hắn có cái to gan ý nghĩ, liền đem những huyết mạch này để luyện ra, luyện chế thành các loại huyết mạch đan, tăng lên đại tần quân đoàn thực lực. San bằng côn cư thập đại cường giả tộc về sau, Trường An thành trên không khí vận kim long lại mạnh lên mấy phần, để ngân giáp tướng lĩnh lui ra về sau, Tần Huyền điều động lấy khí vận chi lực xuyên vào thể nội. Chân nguyên giống như hoàng hà lao nhanh tràn vào từng tòa thần cung, cẩn thận đếm xem trong cơ thể hắn trọn vẹn có được ngũ trọng thần cung. Tần Huyền đạo này phân thân tọa chấn Trường An thành, tu luyện cùng vương triều khí vận cùng một nhịp thở thiên tử trí tôn quyết. Theo vương triều cương vực càng lớn, vương triều con dân thực lực càng mạnh. Với hắn mà nói đột phá cảnh giới liền giống như uống nước dễ dàng. Lúc này mới bao lâu hắn đã đạt đến ngưng tụ năm tòa thần cung, đạt đến đạo cung cảnh ngũ trọng. Tại đại tần cảnh nội chính là hóa long cảnh thánh giả giáng lâm cũng phải cúi đầu. Bây giờ Tần Huyền đạo này phân thân cùng đại tần vương triều đã giống như một thể. Quốc cường hắn thì mạnh, nước yếu hắn liền yếu, tại đại tần cương vực bên trong hắn liền trời. Mà Tần Huyền bản tôn thì đổi tu nhân tộc chí cao bảo điện đời thứ nhất nhân hoàng sáng tạo tội hoàng kinh, mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn, mặc dù bây giờ cảnh giới còn bèn bèn thiên cực cảnh tam trọng, nhưng trải qua tội lửa rèn luyện thân thể, bây giờ bản tôn nhục thân mạnh có thể so với đại thành thân thể, có thể tay không ngăn cản đạo binh chi lực. Lại thêm Tần Huyền bản tôn thanh long thần tướng, bây giờ hắn một thân chiến lực vô cùng kinh khủng, đồ đạo cung cảnh đại năng như giết chó. Kiếm Châu, Thiên Lam hoàng cảnh. Hư không bên trên, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Đi tới một nam một nữ hai thân ảnh. Rốt cuộc ra. Tần Huyền duỗi lưng một cái, cảm thán nói: "Thái Huyền Bí cảnh rời rạc tại các châu hư không bên ngoài, bọn hắn rời đi Thái Huyền Bí cảnh sau liền tiến vào một mảnh hư không loạn lưu bên trong, không chỉ có không gian lưu xa, không gian phong bạo, còn gặp được nghe chỗ không thấy hư không cự thú, bọn chúng thân thể khổng lồ, làm cho người rung động. Nếu không phải Tiểu Thanh tại tối hậu quan đầu đột phá đến Hóa Long cảnh, hai người bọn hắn liền muốn biến thành những này hư không cự thú huyết thực. Tiểu Thanh đột phá đến Hóa Long cảnh, liền có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc chí lực, lập tức liền đem kia vài đầu thân thể có thể so với đỉnh cấp đạo binh hư không cự thú cho chém giết, lấy lực lượng pháp tắc mở ra một đầu không gian thông đạo. Kiếm Châu tại Nam vực 6 châu bên trong gần với Trời Châu cùng Trung Châu xếp hạng thứ 3, Kiếm Châu phân 12 lớn hoàn cảnh, mỗi một cái hoàn cảnh đều so Hoàng Châu lớn nhất Thương Nô cảnh vực còn muốn lớn mấy lần. Thiên Lam thành. Thiên Lam hoàn cảnh lớn nhất thành trì, bốn phía từng tòa sơn phong cao vút trong mây, bảo vệ Thiên Lam thành, phương viên trăm vạn dặm nguyên khí hội tụ tại Thiên Lam trong thành. Khiến cho võ giả nơi này cảnh giới tu vi phổ biến so địa phương khác võ giả cao hơn rất nhiều, thần thông cảnh võ giả tại cái này bất quá chỉ là trong tiểu lâu tiểu nhị, huyền cực cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được. Tần Huyền phóng xuất ra thần niệm, trong lòng đối với Thiên Lam thành thực lực đã có đại khái. Thiên cực cảnh cường giả tại Hoang Châu Tam Đại Hoàng Triều bên trong đều là một phương vương hầu cường đại tồn tại, mà tại Thiên Lam trong thành thiên cực cảnh cường giả khoảng chừng hơn ngàn tên, trong đó đạo cung cảnh đại năng cũng không ít hơn song trưởng số lượng. Tần Huyền thần hồn vốn là so với bình thường thiên cực cảnh cường đại, lại thêm vậy lửa ngày đêm rèn luyện, cùng khí vận chi lực cọ rửa dưới, thần hồn của hắn cường độ đã siêu việt thiên cực cảnh. Nơi này nguyên khí so Trường An thành còn muốn nồng đậm mấy lần. Tần Huyền nhìn xem những người này, người tới quá khứ võ giả, ngược lại là có chút tán thành Châu Giang Hà lời nói, cái gọi là Hoang Châu hoang vu cằn cỗi chi châu. Bất quá Tần Huyền cũng không nhục chí, Đại Tần Vương triều đã nhất thống Hoang Châu tứ đại hoàn cảnh một trong Quan Lan cảnh vực, còn diện côn khư cảnh vực thập đại cường giả tộc, bây giờ Đại Tần Vương triều đủ để so sánh Hoang Châu kia Tam Phương hoàng triều, bất quá Tần Huyền đi thế nhưng là vận hướng con đường, hắn dự định hội tụ Hoang Châu tứ đại hoàn cảnh khí vận chí lực, chiêu cáo thiên địa, thăng làm hoàng triều. Hưu. Lúc này một thân ảnh trong nháy mắt lướt qua hư không, tiến vào Thiên Lam thành và kia cự trong tháp. Thiên Lam thánh giả trở về, xem ra những cái kia xích quỷ tộc đã bị tiêu diệt. Lúc này Tần Huyền bên tai truyền đến từng đạo phân tạp thanh âm. Cơ hồ đều là đang nói Thiên Lam thánh giả, hay là kia cái gì xích quỷ tộc sự tình. Trải qua hắn thần niệm loại bỏ về sau, Tần Huyền ngược lại là minh bạch bọn hắn thảo luận ra sao sự tình. Trong Nam vực sinh tồn nước cờ ngàn cái chủng tộc, mà bọn hắn trong miệng xích quỷ tộc chính là một trong số đó. Lúc này chẳng biết tại sao, lấy xích quỷ tộc, cự ma tộc, kiếm yêu tộc, cầm đầu mấy chục cái dị tộc, đột nhiên rời đi dị ma hoang vực, tiến vào 12 hoàn cảnh, bọn chúng nguyên bản đều là sinh tồn ở 12 hoàn cảnh bên ngoài dị ma hoang vực bên trong. Trong Nam vực mấy ngàn chủng tộc, trong đó có chút chủng tộc dị thường tàn bạo, thích thôn vệ các tộc người máu tươi, huyết đủ, hoặc đem các đại chủng tộc người luyện thành máu khôi loại hình, những hành vi này đưa tới các đại chủng tộc bất mãn, thế là liền liên hợp lại đem cái này tàn bạo chủng tộc đuổi ra khỏi 12 hoàn cảnh. Dị ma hoang vực ở vào Kiếm Châu biên giới, không chỉ có thường xuyên sẽ xuất hiện các loại vết nứt không gian loại hình các loại thiên tai, mà lại nguyên khí cằn cỗi, thường nhân căn bản là không có cách sinh tồn. Mà những này dị tộc sở dĩ bước ra dị ma hoang vực, đó là bởi vì dị ma hoang vực bên trong xuất hiện một vị cường giả khủng bố, đem tất cả dị tộc thống hợp, vị cường giả kia tự xưng dị ma vương, cái này dị tộc tiến công 12 hoàn cảnh chính là cái này dị ma vương mệnh lệnh. Tần Huyền căn cứ nghe được những tin tức kia cũng có thể đại khái đoán ra vị này cái gọi là dị ma vương là một tôn cực kỳ cường đại thánh giả. Khoảng cách Thiên Lam hoàn cảnh gần nhất hai đại hoàn cảnh theo thứ tự là Nguyên Linh hoàn cảnh, Tinh Lăng hoàn cảnh, bây giờ tiến công Tam Đại hoàn cảnh chính là Xích Quỷ tộc. Xích Quỷ tộc chính là dị ma hoang vực bên trong cũng là thập phần cường đại một chủng tộc, trong tộc tổng cộng có 4 tên thánh giả. đối diện với mấy cái này áp lực, Tam đại hoàng cảnh chi chủ liền quyết định liên hợp lại cùng nhau đối phó cái này Xích Quỷ tộc. Ba đại thánh giả lấy Thiên Lam thánh giả mạnh nhất, đạt đến Hóa Long cảnh nhị trọng thiên, còn lại hai vị thánh giả vẹn vẹn Hóa Long cảnh nhất trọng thiên. "Công tử, Thiên Lam thánh giả thụ thương, mà lại tổn thương không nhẹ." Tiểu Thanh đột nhiên nói. Tân Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên cười cười, nói: "Xem ra không bao lâu, kia Xích Quỷ tộc liền sẽ tới." Quả thật ứng vậy liền lời nói, tới sớm không bằng tới xảo. "Ngươi cùng hắn so ra, ai mạnh?" Tân Huyền nhìn Tiểu Thanh, hỏi: "Từ hắn đạt được thông tin bên trong, cái này Thiên Lam thánh giả thế nhưng là một vị sống hơn 2000 năm lao yêu quái, còn có một cái cường đại thánh binh, thực lực kinh người, một chỉ liền có thể nghiền chết." Tiểu Thanh mười phần bá khí nói. Chương 141, Thiên sư trung bị Thiên Lam thành, một một tiểu lâu bên trên, Tần Huyền chính phẩm lấy rượu ngon, khẽ lắc đầu nói, "Rượu này không đủ mạnh, không đủ hương, xoa bình." Trong chén rượu kia tựa như đục ngầu nước sông, để cho người ta đơn giản không làm sao có hứng nổi, nhưng theo điếm tiểu nhị giới thiệu rượu này tên là Lam Hương Đỏ, chính là tại Thiên Lam hoàn cảnh xung quanh mấy cái hoàn cảnh đều là số một số hai rượu ngon, giá cả còn mười phần đắt đỏ. Nhớ tới Đại Tần cất rượu bộ sản xuất rượu ngon, đơn giản không cách nào so sánh, Đại Tần nổi danh nhất thập đại danh tiểu cái nào không phải giống như hổ phách quỳnh tương màu sắc, vào cổ họng để cho người ta toàn thân nhiệt khí bành đằng, sảng khoái lâm ly. Khoảng cách Thiên Lam thành ở ngoài ngàn dặm, lít nha lít nhít Xích Quỷ tộc chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, từng cái thân thể tựa như khô lâu, hai mắt tản ra từng đạo lục sắc u quang, mười phần làm người ta sợ hãi. Theo bọn chúng từng bước một tới gần Thiên Lam thành, trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ một đoàn tựa hồ bao phủ thiên địa tử khí, nương theo lấy từng đạo quỷ giống thanh âm, người bình thường nhìn thấy tất nhiên bị dọa đến kẻ ra quần. Mà lúc này, Thiên Lam thành cao nhất cự trong tháp hội tụ Thiên Lam hoàn cảnh gần như bảy thành cường giả. Ngồi ở vị trí đầu dĩ nhiên chính là Thiên Lam hoàn cảnh chi chủ Thiên Lam thánh giả, hai bên phân biệt ngồi một vị đạo cung cảnh thập trọng cường giả. Có thể vào tháp này thấp nhất đều là đạo cung cảnh ngũ trọng phía trên cường giả, đều Thiên Lam hoàn cảnh bên trong các thế lực lớn chi chủ. Thánh giả, Xích Quỷ tộc chiến sĩ ngay tại khoảng cách Thiên Lam thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ sơn phong bên trong, bọn chúng tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thật Vẫn Cửa môn chủ sắc mặt nghiêm túc nói, Xích Quỷ tộc thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày, không ai dám khinh thường bọn chúng, bây giờ Nguyên Linh hoàn cảnh cùng Tinh Lăng hoàn cảnh các kiểm chế lại một Xích Quỷ tộc thánh giả, đại biểu cho tiến công Thiên Lam hoàn cảnh sẽ có hai vị Xích Quỷ tộc thánh giả. Thánh giả thế nhưng là có thể tùy tiện điều động lực lượng pháp tắc, dù là đạo cung cảnh thập trọng cường giả cũng ngăn không được mấy lần ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích. Mà bọn hắn hy vọng thì ký thác ở trước mắt vị lao giả này, Thiên Lam hoàn cảnh duy nhất thánh giả. Các ngươi phân biệt trấn thủ bốn cái cửa thành, không thể để cho Xích Quỷ tộc chiến sĩ bước vào Thiên Lam thành nội một bước, về phần Xích Quỷ tộc hai vị kia thánh giả liền giao cho bản thánh. Thiên Lam thánh giả ánh mắt lấp loé, thản nhiên nói: "Rõ." Đám người nhao nhao đáp. Thiên Lam thánh giả thống ngự Thiên Lam hoàn cảnh hơn ngàn năm, trong mắt của mọi người hắn chính là thiên nhất tồn tại, không ai có thể đánh bại hắn, chính là hai vị kia Xích Quỷ tộc thánh giả cũng không được. Trong tiểu lâu, Tiểu Thanh tựa hồ cảm ứng được cái gì, khẽ chau mày, đối Tần Huyền nói ra: "Công tử, ngoài thành có một cỗ nồng đậm tử khí đang nhanh chóng hướng nơi này mà tới." Tần Huyền nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy liền đến sao?" Hắn đột nhiên nhớ tới rất lâu đều không có sử dụng triệu hoán chức năng, về phần đánh dấu công năng mỗi tháng đều hữu dụng, lấy được công pháp bảo vật loại hình đều bị hắn bỏ vào trong quốc hố. Xem xét khí vận điểm, Tần Huyền điều ra hệ thống bảng, nhẹ nói: "Khí vận điểm 43568000000 điểm. Định chế triệu hoán." Tần Huyền cũng chưa dùng qua hệ thống định chế triệu hoán, bây giờ xem như lần thứ nhất dùng. Đinh. Triệu hoán thành công. Tần Huyền trong đầu truyền đến hệ thống kia băng lãnh lạnh thanh âm. Nhìn xem kia trên phạm vi lớn rút lại khí vận điểm, Tần Huyền có chờ mong cảm giác, gần chục tỷ khí vận điểm có thể triệu hồi ra dạng gì cường giả tới. Phải biết lúc ấy triệu hoán đi ra đạo cung cảnh nhất trọng tiểu kiếm tiên cũng mới tiêu hao gần ngàn vạn khí vận điểm, bây giờ nhiều nghìn lần khí vận điểm. Hy vọng hệ thống không muốn như vậy cậu. Tần Huyền trong lòng nói thầm, hắn liền sợ hệ thống tới cấp thấp cấp nhân vật, tới lần cuối câu lần này triệu hoán hoạt động giải thích quyền về hệ thống tất cả. Tính danh, trung quỷ cảnh giới, huyền minh cảnh nhất trọng tiên, trong phong ấn, công pháp Phục Ma Chân Kinh liên quan tới trung quỷ giới thiệu cũng hiện lên ở Tần Huyền trong đầu, cái này trung quỷ chính là đạo giáo tục thần, chuyên ti đổi tà ma trừ tà, có được vô thượng thần uy. Trung quỷ trong vòng nửa canh giờ sẽ đến túc chủ bên người. Hệ thống băng lãnh lạnh thanh âm lần nữa truyền đến. Tần Huyền đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ tập quán này chính là mỗi cái hệ thống đều có. Biết được trung quỷ thực lực về sau, Tần Huyền mừng rỡ bạc phần, phải biết Hóa Long cảnh về sau mới là huyền minh cảnh, đây là một tôn áp đảo thánh giả phía trên tồn tại, tại tiên võ giới bên trong Hóa Long cảnh được xưng là thánh giả, huyền minh cảnh được xưng là chuẩn đế, luân hồi cảnh được xưng là đại đế. Theo hắn biết, bây giờ tiên võ giới đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế cường giả, bốn bực bên trong những bá chủ kia cấp thế lực cũng chỉ có chuẩn đế cấp bậc cự đầu tòa chấn. "Công tử, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy a?" Tiểu Thanh nhìn Tần Huyền cười khoa tay múa chân, không nhịn được hỏi. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Tần Huyền thần bí cười một tiếng, lập tức khơi gợi lên Tiểu Thanh lòng hiếu kỳ. Lúc này, hư không đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, một vị hắc bảo nam tử xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, người này đầu báo vào mắt, thiết diện, cầu tóc mai, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. "Gặp qua bệ hạ." Trung Quỷ nhìn thấy Tần Huyền bề sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất nói: "Xin đứng lên, chẳng có ngươi tương trợ, đơn giản chính là như hổ thêm cánh." Tần Huyền liền tranh thủ Trung Quỷ đỡ lên, lại nói một câu lời khách sáo: "Quỳ sợ hãi, có thể vì bệ hạ ra sức châu ngựa, chính là quỳ vinh hạnh." Trung Quỷ một mặt cung kính nói. Nhìn trước mắt vị này sừng sững tiên võ giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đối với mình tất cung tất kính, đối với hệ thống chi năng lại có càng sâu hiểu rõ. Vì sau này phương diện làm việc, gọi ta công tử. Tần Huyền nghĩ nghĩ nói, bệ hạ xưng hô thế này có chút không quá thích hợp ra sông sáo hắn.
Vâng, công tử.
Trung Bì nói. Mà một bên Tiểu Thanh thì mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Huyền, nàng tại nam tử này trên thân cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, mà lại lấy nàng thực lực vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của người nọ. Tần Huyền cũng nhìn thấy Tiểu Thanh trong mắt kia nồng đậm chấn kinh chi sắc, nói khẽ, giới thiệu cho ngươi, nàng cứ gọi Tiểu Thanh, là ta thiếp thân thị nữ, Tiểu Thanh, hắn cứ gọi Trung Quỷ, hắn nhưng là một vị huyền minh cảnh cường giả nha.
Thiên sư Trung Quỷ.
Tiểu Thanh nhíu mày, nàng tại nguyên lai thế giới bên trong từng có nghe thấy, là một vị cực kỳ cường đại thần linh. Trung Quỷ cũng nhìn về phía Tiểu Thanh, hai con ngươi xuất hiện một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Viễn cổ thanh xà, thiên phú không tồi, ngươi như hảo hảo phục thị công tử, bản thần không ngại cho ngươi một đạo tạo hóa, để ngươi đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Trung Quỷ từ tốn nói, tựa hồ đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Tân Huyền cũng đối lần này định chế triệu hoán đi ra Trung Quỷ có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn luôn cảm giác Trung Quỷ nguyên bản thực lực vượt xa huyền minh cảnh, không biết có phải hay không hệ thống nguyên nhân áp chế đến lúc này cảnh giới này. Tạ thiên sư. Tiểu Thanh thi lễ nói. Đột nhiên, nơi xa một cỗ tử khí xông lên bất tiêu, bao phủ thiên lam thành phạm vi ngàn dặm bầu trời, tựa như tử vực, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá chỉ là tiểu quỷ, dám ngông cuồng như thế. Trung Quỷ hư lạnh một tiếng, trên bầu trời xa xa đứng đấy ba vị tử khí vờn quanh thân ảnh. Bọn chúng chính là Xích Quỷ tộc ba vị thánh giả, mà bây giờ ở trong mắt Trung Quỷ bất quá chỉ là tiểu quỷ mà thôi. Chương 142, dị ma vương ngay tại Xích Quỷ tộc đại quân tiến vào thiên lam thành phạm vi công kích bên trong, cố định ở trên tường thành mấy ngàn ổ đại pháo phanh 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 bắn ra từng đạo thùng nước lớn nhỏ nguyên khí pháo đạn. Rơi vào mặt đất sau vang một tiếng tiếng nổ vang lên, lập tức tạo thành một cái hố to. Những cái kia tu vi yếu kém Xích Quỷ tộc chiến sĩ nhao nhao hóa thành huyết vụ, thần thông cảnh cấp bậc Xích Quỷ tộc chiến sĩ cũng đều có không nhỏ tổn thương, chỉ có đạt đến huyền cực cảnh Xích Quỷ tộc chiến sĩ bên ngoài cơ thể hình thành một cái màu đen vòng bảo hộ chặn lại nguyên khí đại pháo công kích. Đương nhiên những nguyên khí này đại pháo công kích mặc dù đối những cái kia phổ thông Xích Quỷ tộc chiến sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng ngăn không được bọn chúng số lượng khổng lồ, từng cái không sợ sinh tử hướng Thiên Lam thành chạy đi. Thiên Lam trên tường thành, các vị đạo cung cảnh đại năng thấy cảnh này, thở dài nói: cái này nguyên khí đại pháo mặc dù công kích cường đại, nhưng thể nội nguyên khí cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, mà những cái kia Xích Quỷ tộc chiến sĩ có thể xưng thân thể bất tử, dù là chết rồi, Xích Quỷ tộc thi triển bí pháp lại có thể đem bọn hắn phục sinh. Xích Quỷ tộc chiến sĩ là cùng loại với khôi lỗi tồn tại, bọn chúng không có bất kỳ cái gì linh trí, Xích Quỷ tộc chính là dựa vào loại này biển người chiến thuật tại dị ma hoang vực bên trong xưng bá một phương. Nên chúng ta xuất thủ. Đứng tại trên tường thành rất nhiều đạo cung cảnh đại năng nhao nhao sử dụng mình đạo binh, giống như cầu vồng phóng lên tận trời, đủ loại công kích giống như mưa to hạ xuống. Trong nháy mắt kia lít nha lít nhít Xích Quỷ tộc chiến sĩ hóa thành huyết vụ, kia một phiến khu vực tạo thành khu vực chân không. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn có cái khác phản ứng, trên bầu trời vang lên một trận quỷ dị chú ngữ, những cái kia chết đi Xích Quỷ tộc chiến sĩ xuất hiện lần nữa. Ứng câu kia thơ cổ, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Liên tại bọn hắn muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, Xích Ma tộc hậu phương bay tới mấy chục đạo u quang, mỗi một vị khí tức không kém chút nào Thiên Lam thành những này đạo cung cảnh đại năng, hiển nhiên những này chính là Xích Quỷ tộc trưởng lão. Xích Quỷ tộc là cùng loại nuôi cổ hình thức sinh tồn, đẳng cấp 10 phần sông nghiêm, chỉ có đạt đến địa cực cảnh mới có thể được ban cho Xích Quỷ ân ký, mới xem như chân chính Xích Quỷ tộc, đạt đến thiên cực cảnh liền có thể trưởng khống một phương quỷ vực, đạt đến đạo cùng cảnh chính là Xích Quỷ tộc cao tầng, đảm nhiệm trưởng lao trước, trưởng quản lấy Xích Quỷ tộc sự vụ lớn nhỏ. Về phần cao hơn thánh giả, lớn như vậy Xích Quỷ tộc cũng bèn bèn chỉ có 4 tôn, mỗi một vị đều là sống mấy ngàn năm lão bất tử, cơ hồ đều tại bế tử quan trạng thái bên trong. Những này Xích Quỷ tộc trưởng giả nhao nhao cúi đầu, miệng niệm một nhóm lớn cổ lão chú ngữ, tựa hồ là đang nên đón. Thế nào, Thiên Lam lão quỷ không dám ra đến, phái các ngươi những này còn tôm cá con ra chịu chết. Một tiếng cực kỳ bén nhọn thanh âm truyền đến, theo sát, một đoàn nồng đậm tử khí bay tới, lộ ra ba đạo hình người thân ảnh. Xích Long thánh giả, Xích Hổ thánh giả, Đỏ Báo thánh giả. Thiên Lam thành một phương dẫn đầu đạo cung cảnh đại năng sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tạ Xuyên Bách theo đuổi Thiên Lam thánh giả gần ngàn năm tuế nguyệt, tự nhiên đối với Xích Quỷ tộc mấy vị này thánh giả hết sức quen thuộc. Hưu. Lúc này từ Thiên Lam thành phương hướng bay tới một đạo hồng quang, là một vị áo lam lão giả. Các ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy tiêu trừ bản thánh lưu lại lực lượng pháp tắc, xem ra vị kia cũng tới. Áo lam lão giả chính là Thiên Lam thánh giả, cũng là trung quanh tam đại hoàn cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Lúc này ánh mắt của hắn đạm mạc, không có chút nào đem ba người để ở trong mắt. Hừ, dị ma vương đại nhân đã giết nguyên linh thánh giả, tinh lăng thánh giả, không cần bao lâu hắn liền sẽ giáng lâm Thiên Lam hoàn cảnh, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Long thánh giả hừ lạnh một tiếng, nói lên dị ma vương trên mặt hiện ra 10 phần thành kính bộ dáng, tựa như tín ngưỡng phương Tây thần linh tín đồ của Nhật. Nói đến dị ma vương thời điểm, Thiên Lam Thánh giả rõ ràng sắc mặt nhiều hơn một phần vẻ mặt nghiêm trọng. Vị này dị ma vương tục truyền đã đạt đến Hóa Long cảnh ngũ trọng phía trên, dưới trướng còn có tam đại dị ma quân đoàn đánh đâu thắng đó. Vâng. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đầu huyết sắc trường long, mỗi một đầu dài đến ngàn trượng, ẩn chứa sát khí như muốn quét sạch thiên địa, một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế bao phủ phiến khu vực này. Thiên Lam Thánh giả cùng còn lại đông đạo đạo cung cảnh đại năng đều cao mày nhìn về phía trước. Dị ma quân đoàn. Thiên Lam Thánh giả lẩm bẩm nói, đã dị ma quân đoàn đều đến, vậy đại biểu dị ma vương cũng cách không xa, đây chính là một tôn trung giai thánh giả, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ Kiếm Châu chỉ có mấy cái kia đỉnh cấp thế lực mới có được trung giai thánh giả tọa chấn. chỉ có liều chết đánh một trận. Thiên Lam Thánh Giả trong mắt dần dần biến kiên định. Hắn lập tức hóa thành chói mắt hào quang sáng chói phóng tới dị ma quân đoàn, những cái kia đạo cùng cảnh đại năng cũng minh bạch tình huống lúc này, một bộ chuẩn bị chịu chết biểu lộ. Xích Quỷ tộc ba đại thánh giả mắt lại nhìn, cái này ba chi dị ma quân đoàn thế nhưng là dị ma vương đại nhân tự tay chế tạo, mỗi một vị chiến sĩ đều đạt đến huyền cực cảnh phía trên, phối hợp dị ma chiến trận, chính là thánh giả cũng sẽ có vẫn lạc chi hiểm. Tam đại dị ma quân đoàn trong nháy mắt ngưng tụ ra ba bộ cao tới ngàn trượng dị ma chân thần, trong miệng phun ra từng đạo kinh khủng huyết diễm đem Thiên Lam Thánh Giả bọn người bao phủ ở bên trong. A, đạo này huyết diễm có thiêu đốt thần hồn chi năng, có mấy vị yếu kém đạo cùng cảnh đại năng toàn thân bị huyết diễm thiêu đốt lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thần hồn bị thiêu đốt cái chủng loại kia đau đớn đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chính là bọn hắn vận dụng trong thần cung lực lượng pháp tắc cũng vô pháp cách ly đạo này huyết diễm. Kia huyết diễm thế nhưng là dị ma vương đại nhân tiến về trời âm đàm bên trong thu thập trời âm huyết thủy tăng thêm mấy chục tỷ người tộc tinh huyết cô đọng mà thành, thậm chí tại cuối cùng còn gia nhập vài đầu hung thú chi hồn, chính là thánh giả đối mặt đạo này huyết diễm cũng mười phần khó giải quyết. Xích Long thánh giả nhớ tới đạo này huyết diễm, lập tức giang run lên, bọn chúng những này dị ma hoang vực thánh giả nhóm đều là thử qua huyết diễm vi lực. Mặc dù dị ma quân đoàn ngưng tụ dị ma chân thần phun ra huyết diễm không có dị ma vương sử dụng huyết diễm mạnh, nhưng cũng không phải chỉ là đạo cung cảnh có thể ngăn cản. Theo từng cái đạo cung cảnh đại năng vẫn lạc, Thiên Lam thánh giả lập tức giận dữ, cũng chỉ chém ra, lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ kiếm khí đem dị ma chân thần gọt đi một đầu cánh tay. Thiên Lam thành nội, Trung Quỷ vận dụng thủy kính thuật đem Thiên Lam thánh giả cùng dị ma chân thần ở giữa chiến đấu rõ ràng hiện ra ra. Cái này dị ma quân đoàn ngưng tụ dị ma chân thần có mạnh như vậy sao? Ngay cả Thiên Lam thánh giả cũng không là đối thủ. Tân Huyền nhìn thấy Thiên Lam thánh giả liên tục rút lui, đơn giản chính là bị dị ma chân thần đè lên đánh. Cái này cái gọi là dị ma quân đoàn bất quá chỉ là che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp mà thôi, bọn hắn nhưng thật ra là dị ma vương huyết dịch ngưng tụ mà thành, xem như dị ma vương phân thân, có dị ma vương bốn thành thực lực. Trung Quỷ một chút liền nhìn ra cái này chuyện ẩn ở bên trong. Tân Huyền có chút kinh ngạc, xem ra cái này dị ma vương không đơn giản a, dị ma vương đến rồi. Trung Quỷ thản nhiên nói, hắn cảm nhận được trong hư không kia một tia ba động, toàn bộ Thiên Lam hoàn cảnh chỉ có hắn cảm ứng được. Hắn lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này dị ma vương xa xa không có bọn hắn trong miệng đơn giản như vậy. Chương 143, Trung Quỷ thực lực kinh khủng Thiên Lam ngoài thành trên không, máu nhuộm thanh thiên, thuộc về Thiên Lam thành một phương đạo cung cảnh đại năng trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn lạc hơn 10 vị, Thiên Lam thánh giả hai mắt nổ tung, lòng đang dỉ máu, mỗi một vị đạo cung cảnh tồn tại đều là mỗi cái hoàn cảnh bên trong nội tình. Bành! Thiên Lam thánh giả trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng đem chúng quanh huyết diễm đẩy lui. Thiên Lam thánh giả đã bắt đầu thiêu đốt thánh thể. Trung Quỷ đột nhiên nói, hắn ánh mắt bên trong nhưng không có bất cứ ba động gì, người ở bên ngoài nhìn kinh thiên động địa chiến đấu, trong mắt hắn bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Thiêu đốt thánh thể ạ? Tân Huyền nhìn phía xa, ánh mắt lấp lóe, trong lòng lập tức làm ra cái quyết định, nói: "Tiểu Thanh, đem Thiên Lam Thánh Giả cứu." Tiểu Thanh mặc dù yếu kỳ, nhưng đối với Tần Huyền mệnh lệnh nàng cũng không dám phản bác, lập tức nói: "Được rồi, công tử." "Chờ một chút." Lúc này Trung Quỷ đi ra, đối Tần Huyền nói ra: "Công tử, vị kia dị ma vương đã tới, thực lực của hắn so trong truyền thuyết càng thêm cường đại rất nhiều, đã đạt đến cao giai thánh giả cấp độ, Tiểu Thanh mặc dù đã đột phá đến thánh giả, nhưng vẫn như cũng không phải dị ma vương đối thủ, cho nên liền từ để ta đi." Tần Huyền gật đầu nói: "Tốt, những này dị tộc một tên cũng không để lại." "Vâng, công tử." Trung Quỷ chắp tay nói, về sau liền bước vào hư không bên trên. Lúc này Trung Quỷ giống như lão nhân tàn bộ, không đội ba đi tới, vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền tới đến Thiên Lam Thánh Giả bên cạnh. Đối mặt vị này lặng yên không một tiếng động liền tới đến bên cạnh nam tử, Thiên Lam Thánh Giả hai mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân căng cứng, lấy thực lực của hắn đều không thể cảm ứng được đối phương tới lúc ba động, thực lực đối phương tuyệt đối hơn xa chính mình. Thủ đoạn này, chính là trung giai thánh giả cũng khó có thể làm được. "Tiền bối." Thiên Lam Thánh Giả cũng không có phát hiện trên người đối phương có loại kia làm cho người chán ghét khí tức, hiển nhiên hắn không phải dị ma hoàng bậc người. Về phần tiền bối danh xưng, tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mạnh mới là vương đạo. "Ừm." Trung Quỷ một mặt bình thản, chậm rãi duỗi lên bàn tay, trong chốc lát bầu trời tối mở, một con vô cùng bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, kia ba chi dị ma quân đoàn trực tiếp bị giữ tại cự trường bên trong. "Bành!" Một đạo tiếng vang, bầu trời lần nữa khôi phục sáng ngời, trong không khí tràn ngập nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. "Cái này!" Thiên Lam Thánh Giả một mặt chấn kinh chi sắc, còn lại còn sống đạo cung cảnh đại năng cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Đối diện Xích Quỷ tộc ba đại thánh giả tựa như an phân, toàn thân vậy mà không nhịn được run rẩy. "Làm sao có thể? Đây chính là dị ma vương đại nhân tự tay chế tạo dị ma quân đoàn." Xích Long Thánh Giả miệng bên trong lẩm bẩm nói, tại dị ma hoang vực bên trong hắn đã từng gặp qua ba chi dị ma quân đoàn liên thủ đem một vị cường đại thánh giả sinh sinh ma diệt, vị kia thực lực thế nhưng là xa xa mạnh hơn hắn nhiều lắm, vẹn vẹn trên lệch một bước liền có thể bước vào trung giai thánh giả cường đại tồn tại. Một trường hủy diệt tam đại dị ma quân đoàn, cái này đủ để đại biểu cho vị này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nam tử thực lực ít nhất là trung giai thánh giả, thậm chí có thể là cao giai thánh giả. Tại bản thân trước mặt còn dám giấu đầu lộ đuôi, đã tới, vậy cũng chớ đi. Trung Quỷ nhìn về phía một chỗ hư không, thản nhiên nói. "Ken." Một thanh kinh thiên thần kiếm phá vỡ hư không xuất hiện tại Trung Quỷ trước mặt, sắc bén thần mang chọc tan bầu trời, như muốn chạm phá thiên địa. Trôi này thần kiếm vừa xuất hiện, Xích Quỷ tộc ba đại thánh giả giống như nhìn thấy khắc tinh, trên thân không hiểu có cố lực lượng vô hình bao phủ trên người bọn hắn, một thân lực lượng trực tiếp bị áp chế gần tám thành. "Chấn Ma Kiếm." Trung Quỷ bản mệnh thần binh, bây giờ tới bất quá là chân chính Chấn Ma Kiếm hình chiếu, dù là như thế chính là chuẩn đế cũng có thể chạm chi, có thể cùng đại đế địch nổi. Chấn Ma Kiếm có Chấn Ma trừ tà chi năng, xích quỷ tộc loại hình dị tộc tại trấn ma kiếm dưới, có thể phát huy ra tới lực lượng lắc đắc không có mấy. Chém. Thư không giống như pha lê, trong nháy mắt vỡ nát, vô số không gian lưu xa tràn ngập tại phiến thiên địa này, những cái kia danh xưng có được bất tử chi thân xích quỷ tộc chiến sĩ tại đạo này tối tăm kiếm mang phía dưới trực tiếp hóa thành một sợi khói đen, triệt triệt để trên thế gian biến mất. Xích quỷ tộc ba đại thánh giả chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang, một kiếm kia có được làm cho người rung động mỹ lệ, một kiếm kia có được hủy diệt thần hồn lực lượng, một kiếm kia đã không phải nhân gian chi kiếm, là ẩn chứa đại đạo chi lực một kiếm, dù là chuẩn đế cường giả đối mặt một kiếm này cũng phải vẫn lạc. Bành! Tối tăm sắc kiếm mang lướt qua, xích quỷ tộc ba đại thánh giả liền tại một phần vạn cái hô hấp ở giữa liền hóa thành khói đen, tất cả vết tích đều biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Mấy chục tỷ xích quỷ tộc chiến sĩ, gần trăm vị đạo cung cảnh xích quỷ tộc trưởng giả, cùng ba đại thánh giả cấp bậc xích quỷ tộc lão tổ, cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa. Và anh, lúc này trong hư không lập tức rơi xuống ra một người, vết thương đầy người, hai mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, trong tay trôi này đạt đến đỉnh cấp thánh binh huyết thần kiếm đã cắt thành hai đoạn. Làm sao có thể? Huyết bào nam tử vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế một kiếm? Huyết bào nam tử tên là Trúc Thiên Thạch, đến từ máu ma giới bên trong đỉnh cấp đại giáo huyết thần giáo, một thân thực lực đã đạt đến hóa long cảnh thập trọng, là một sừng sững tại đỉnh phong thánh giả, vẻn vẹn chênh lệch một bước liền có thể bước vào huyền minh cảnh, trở thành một chuẩn đế cường giả. Trúc Thiên Thạch sư tôn là đứng tại máu ma giới đỉnh phong cường giả, một thân thực lực chỉ kém một bước, liền có thể bước vào luân hồi, chứng đạo thành đế kinh khủng tồn tại. Làm huyết thần giáo vài vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên tài, Trúc Thiên Thạch cũng không phụ huyết thần giáo kỳ vọng, ngắn ngủi 500 năm, liền đạt đến hóa long cảnh thập trọng. Trên người hắn cũng có một viên đế phù, ngoại trừ bước vào luân hồi, đã chứng đạo thành đế cái chủng loại kia kinh khủng tồn tại, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà bây giờ tại cái này cằn cỗi tiên võ giới bên trong vậy mà đụng phải bực này cường giả, chỉ một kiếm liền để đế phù vỡ vụn, thánh binh đứt gãy, hắn cũng thụ 10 phần nội thương nghiêm trọng. Thiên Lam thánh giả kia tang thương trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tiểu hài tiêu dung, hắn không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy một tôn chuẩn đế cường giả. Thiên Lam thánh giả dù sao tầm mắt quá thấp, hắn có thể nghĩ tới chỉ có áp đảo thánh giả phía trên chuẩn đế cường giả. Về phần mạnh hơn hắn không dám nghĩ, dù sao tiên võ giới mấy chục vạn năm đến chả chưa nghe qua sẽ vượt qua chuẩn đế phía trên cường giả. Bây giờ tiên võ giới đã biết mạnh nhất cũng bất quá chính là chuẩn đế cường giả. Thiên Lam thành nội, Tân Huyền nhìn thấy Trung Quỷ chỉ một kiếm chi uy, liền kinh khủng như vậy, rung động không thôi. Không hổ là trong truyền thuyết thiên sư. Tiểu Thanh cũng tự lẩm bẩm, nàng trước đó sở sinh sống thế giới, cũng có quan hệ với Trung Quỷ tin tức, nàng biết đến bèn bèn chính là đây là một vị thập phần cường đại thần linh, giữa thiên địa yêu ma quỷ quái đối đều mười phần kính sợ. Nàng nhớ tới Trung Quỷ trước đó lời nói, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tiểu Thanh nguyên lai vẹn vẹn phổ thông thanh xà, luận theo hầu thiên phú đều là ở vào cấp thấp nhất cấp độ, đằng sau bị hệ thống triệu hoán đến tiên võ giới về sau đạt được một cỗ lực lượng thần bí, để huyết mạch tiến giai thành có thể so với đỉnh cấp thần thú huyết mạch viễn cổ thanh xà huyết mạch. Nếu có thể tiến thêm một bước, liền chỉ có truyền thuyết kia bên trong vạn xà chi tổ, hỗn độn tiên xà. Hỗn độn tiên xà theo hầu thiên phú không chút nào kém cỏi hơn hỗn độn thần ma, hắn thực lực chính là tại 3000 hỗn độn thần ma bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu. Chương 144, Đan Đế thành Thiên Lam thành, Thiên Lam tháp bên trong. Tân Huyền ngồi ở chủ vị, Tiểu Thanh cùng Trung Quỷ đứng tại hai bên giống như tả hữu hộ pháp, phía dưới Thiên Lam Thánh giả rất nhiều đạo cung cảnh cường giả cũng giống như học sinh, rất cung kính đứng đấy, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Liên tại bọn hắn phía trước còn có một vị mặc rách dưới huyết bào nam tử, hắn chính là dị ma vương Trúc Thiên Thạch. Lúc này trên người hắn quấn quanh lấy từng đạo tối tăm sát thần liên, đây là Trung Quỷ kết tác, Trúc Thiên Thạch bị cái này thần liên khóa lại lực lượng bản thân, có thể nói hắn lúc này tựa như là không có cánh đại điểu, có thể mặc người chém giết. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta đi, bằng không đợi ta huyết thần giáo cường giả giáng lâm giới này, toàn bộ các ngươi người đều muốn chết. Trúc Thiên Thạch cũng không âm thanh tê kiệt lực gào thét, mà là lấy nhất bình thản ngữ khí nói ra hung nhất. Huyết thần giáo. Tần Huyền ngón tay gõ gõ lan can, có nhiều thú vị nhìn xem Trúc Thiên Thạch, sau đó nhìn về phía Thiên Lam Thánh giả, nói: các ngươi có biết cái này huyết thần giáo? Thiên Lam Thánh giả sống hơn 2000 năm, cơ hồ toàn bộ tiên võ giới đều đi qua, đối với bốn vực bên trong thế lực cấp độ bá chủ đều có mấy phần hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói cái này huyết thần giáo. Bẩm công tử, lão hủ chưa từng nghe qua huyết thần giáo. Có thể nuôi dưỡng được dị ma vương loại này cường giả, chỉ có sừng sững tại tiên võ giới chi đỉnh mấy cái kia cổ lão đạo thống, vô thượng thiên tông thần giáo mới có thể làm đến. Đã không phải tiên võ giới mấy cái kia thế lực, chỉ còn một lời giải thích, đó chính là đến từ tiên võ giới bên ngoài thế giới. Trung Quỷ từng đã nói với hắn, vũ trụ này ở giữa có vô số thế giới, mạnh nhất lớn nhất chính là trung ương tiên giới, tiếp theo chính là 3000 đại thế giới, cùng vô số tiểu thế giới. Bọn hắn chỗ tiên võ giới chính là 3000 đại thế giới một trong, nhưng thực lực tổng hợp lại xếp tại cuối cùng. Ha ha, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, bản thánh đến từ huyết ma đại thế giới. Mà ta chỗ huyết thần giáo chính là huyết ma đại thế giới cấp cao nhất thế lực, sư tôn ta càng là một vị sắp bước vào luân hồi, chứng đạo thành đế tồn tại, nếu các ngươi nguyện ý thần phục với ta, đợi ta huyết thần giáo giáng lâm giới này về sau, ta có thể để các ngươi đều gia nhập huyết thần giáo. Trúc Thiên Thạch một mặt vẻ tự hào, ánh mắt đều là ngạo khí. Một cái đến từ thế lực cao cấp tuyệt thế thiên tiêu, không có bệ nghệ thiên hạ ngạo khí đó mới là có vấn đề, loại kia ngạo khí đã khắc vào bọn hắn thực chất bên trong. Sắp bước vào luân hồi cường giả. Thiên Lam Thánh giả đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, người càng mạnh mẽ hơn càng minh bạch loại này cấp bậc cường giả khủng bố cỡ nào. Nói xong hắn không khỏi nhìn thoáng qua ngồi tại Tần Huyền bên cạnh Trung Quỷ, hắn cảm giác không thấy đối phương bất kỳ khí tức gì, tựa như là một vị chưa hề tu luyện qua người, hắn thân là thánh giả, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, dù là đối phương là đỉnh phong thánh giả, hắn cũng có thể cảm nhận được một tia pháp tắc ba động. Huyết thần giáo sao, không bao lâu chấm chắc chắn xuất lĩnh đại quân san bằng huyết ma đại thế giới. Tân Huyền ánh mắt lạnh lùng, chữ chữ kiên quyết, ẩn chứa hoàng giả uy nghiêm. Giết. Trung Quỷ đứng dậy, có chút siết chặt bàn tay. Bành. Một vị hóa long cảnh thập trọng đỉnh phong thánh giả liền như vậy hồn phi phách tán. Tân Huyền cũng lời hỏi cái khác nhiều lời, đối với hắn mà nói chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chính là truyền thuyết kia bên trong trung ương tiên giới hắn cũng dám xông vào một lần. Trung Quỷ, nhưng có biện pháp đả thông cùng Hoang Châu lỗ sâu không gian? Tân Huyền hỏi. Trung Quỷ trực tiếp đưa tay thăm dò vào hư không, mấy cái hô hấp về sau, liền thu về bàn tay, bình thản trả lời, "Công tử, thực lực của ta còn chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tạm thời không cách nào xuyên tấu qua hư không loạn lưu cùng Hoàng Châu lỗ sâu không gian kết nối, bằng vào ta thực lực hôm nay trừ phi có đầy đủ nhiều không gian tinh thạch mới có thể làm được." Đại lượng không gian tinh thạch. Tân Huyền nhíu mày. Không gian tinh thạch đản sinh tại hư không loạn lưu bên trong, mà chỉ có thánh giả mới có thể bước vào hư không loạn lưu bên trong, càng đi bên trong càng nguy hiểm, đồng dạng càng đi bên trong có không gian thuộc tính bảo vật càng nhiều, mà không gian tinh thạch chính là một trong số đó. Nơi đây khoảng cách Hoang Châu 10 phần xa xôi, chính là đạo cung cảnh cường giả đều phải tốn hao mấy năm thời gian tiến hành không gian di động, đương nhiên đạt đến Hóa Long cảnh, trở thành thánh giả về sau, liền có thể lấy nhục thân hành độ hư không loạn lưu, ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể vượt qua cái này xa xôi khoảng cách. Muốn lấy không gian tinh thạch làm cơ sở, đã thông một đầu thẳng hướng Hoang Châu lỗ sâu không gian chính là một cái cự đại nan đề, chính là đỉnh phong thánh giả cũng không có nắm chắc, chỉ có đạt đến huyền minh cảnh chuẩn đế cường giả mới có năng lực này. Nhưng cần thiết không gian tinh thạch cũng 10 phần khổng lồ, chính là một tôn chuẩn đế cường giả cũng khó có thể lấy ra. Công tử, lão hủ biết nơi nào có số lượng khổng lồ không gian tinh thạch. Lúc này Thiên Lam Thánh giả đứng dậy, cung kính đối Tần Huyền nói. Tần Huyền lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Thiên Lam Thánh giả, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ở đâu?" "Trung Châu Đan Đế Thành." Thiên Lam Thánh giả chậm rãi nói ra. "Trung Châu Đan Đế Thành?" Tần Huyền ngược lại là biết Trung Châu, nhưng đối với cái gọi là Đan Đế Thành nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Thiên Lam Thánh giả gặp Tần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng vì đó giới thiệu. "Trung Châu chính là tiên võ giới nam vực thứ hai châu, Đan Đế Thành chính là Trung Châu vô thượng thế lực, cũng là toàn bộ nam vực luyện đan sư thánh địa, tụ tập nam vực gần 6 thành luyện đan sư. Đan Đế Thành chính là truyền thừa mấy chục vạn năm cổ lao thế lực, nghe nói sáng lập người chính là một vị bước vào luân hồi, chứng đạo thành đế vô thượng tồn tại, bởi vì đan đạo bên trên vô thượng tạo nghệ cho nên liền danh xưng Đan Đế. Như thế Đan Đế Thành mặc dù không có đại đế tọa trấn, lại có vài vị cựu phẩm luyện đan sư, bọn hắn đều là đỉnh phong thánh giả cấp bậc tồn tại, mặc dù không phải chuẩn đế cường giả, nhưng kinh khủng lực hiệu triệu chính là những cái kia có được chuẩn đế cường giả trấn giữ vô thượng thế lực cũng phải cho ba phần mặt mũi. Không gian tinh thạch mặc dù chất quý, nhưng đến thánh giả cái này cấp bậc cũng liền bình thường, bởi vì thánh giả ở giữa giao dịch có đôi khi là dùng không gian tinh thạch, cho nên mỗi một vị thánh giả trên thân đều có một ít hàng tồn, nhưng số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bởi vì Đan Đế Thành tính đặc thù, hấp dẫn toàn bộ nam vực rất nhiều thánh giả tiến về, như luyện chế ra ngũ phẩm phía trên đan dược liền sẽ dẫn tới đan lôi, mà không gian tinh thạch có được một cố đặc thù từ trường có thể yếu bớt đan lôi bi lực, cho nên Đan Đế Thành bên trong rất nhiều giao dịch đều là dùng không gian tinh thạch đến tiến hành giao dịch. Cho nên nếu nói địa phương nào không gian tinh thạch nhiều nhất, không ai qua được Đan Đế Thành. Đan Đế Thành, Đan Đạo Thánh Địa. Tần Huyền con mắt có chút hiếp, hắn từ Thái Huyền Bí Cảnh ở bên trong lấy được rất nhiều chuẩn bảo dược, chưa hóa hình bảo dược cùng vài cọng vô cùng chân quý hóa hình bảo dược, như trực tiếp phục dụng năng lượng ẩn chứa hấp thu không đến một thành, chỉ có luyện thành đan dược mới có thể hoàn mỹ hấp thu những năng lượng này. Đã như vậy, vậy liền đi xem một cái này cái gọi là toàn bộ Nam Bực luyện đan sư thánh địa Đan Đế Thành. Tần Huyền trực tiếp đánh nhịp quyết định, đi Đan Đế Thành chuyến đi, có hai cái mục đích. Một cái chính là thu hoạch đầy đủ đả thông cùng Hoàng Châu ở giữa lỗ sâu không gian tinh thạch, hai chính là kiến thức một chút cái gọi là luyện đan sư thánh địa, thuận tiện mời người luyện một chút đan dược tăng lên tăng cao tu vi. Chương 145, Bồ Đề Hoa Trung Châu, tổng cộng có 373 tòa hoàn cảnh, mỗi một tòa hoàn cảnh rộng lớn vô cùng, thậm chí so Hoàng Châu còn muốn lớn mấy phần. Tại Trung Châu trên phiến đại địa này, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu vị thánh giả đem tự thân pháp tắc khắc vào tiên địa bên trong, trong đó không thiếu chuẩn đế cường giả, bởi vậy Trung Châu địa linh nhân kiệt, trong đó thánh giả thế gia, tông môn bất quá chỉ là nhất lưu thế lực. Sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh chính là bảy đại đỉnh cấp thế lực, ngoại trừ Đan Đế Thành cái này đặc thù thế lực ngoại trừ, còn lại lục đại thế lực đều có một tôn chuẩn đế cường giả tọa chấn. Quan sát Trung Châu đại địa, thánh giả thế gia đường ra thống ngự lấy Lây Bắc Ngai cảnh bực làm trung tâm chung quanh bốn tòa hoàn cảnh, tại đông đảo thánh giả thế gia bên trong cũng xếp tại hàng đầu. Gần mấy trăm năm qua, Bắc Ngai cảnh bực bên trong để cho người ta đàm luận nhiều nhất không ai qua được đường ra vị kia thiên chi tiêu nữ Đường Chỉ Nhu. Nàng này thân phụ Thái Âm thánh thể, thiên phú vô song, lúc sinh ra đời xuất hiện thiên địa dị tượng Thái Âm thần thụ, lập tức gây nên Trung Châu mấy lớn đỉnh phong thế lực chú ý, làm cho người rung động chính là Bách Hoa Cung cung chủ tự mình giáng lâm Bắc Ngai cảnh vực đem Đường Chỉ Nhu thu làm đệ tử, càng nói nàng này chính là Bách Hoa Cung đời tiếp theo cung chủ. Bách Hoa Cung cung chủ hành vi, lập tức để Đường Gia chi danh truyền khắp toàn bộ Trung Châu, có Bách Hoa Cung cái này đỉnh cấp thế lực làm hậu thuẫn, Đường Gia xem như lên như diều gặp gió, Đường Gia lão tổ càng là thu hoạch được một viên bát phẩm linh đan, từ Hóa Long cảnh tam trọng đột phá đến Hóa Long cảnh tứ trọng, trực tiếp bước vào trung giai thánh giả cấp độ. Nhìn như nhất trọng chi chiến lệnh, nhưng lại có cách biệt một trời, cùng là thánh giả thế gia cũng có đủ loại khác biệt, trong đó cao nhất tự nhiên là có được đỉnh phong thánh giả chấn giữ mấy cái kia thế gia, những cái kia thế gia lão tổ cái nào không phải sống mấy ngàn năm lão yêu quái, khoảng cách bước vào huyền minh cảnh, trở thành chuẩn đế cường giả cách chỉ một bước. Tại những đại thế lực kia trước mặt, chỉ có trung giai thánh giả trấn giữ thế gia mới có thể chân chính được xưng là thánh giả thế gia. Có thể giúp thánh giả đột phá bát phẩm đan dược có thể nói là vô cùng chân quý, có thể xuất ra thực lực lác đác không có mấy, chỉ sợ cũng chỉ có bảy đại đỉnh cấp thế lực chi chủ loại tầng thứ này tồn tại mới có thể như vậy ngang tàng ban thưởng loại này cấp bậc đan dược. Bây giờ, bác ngay cảnh vực đường ra bên trong, toàn bộ đường ra đại trạch tựa như một tòa thành trì, các loại cao vút trong mây dãy cung điện, cùng tựa như lơ lửng tại đám mây phía trên lầu các, núi non sông ngòi đồng dạng không ít, đây cũng là truyền thừa gần vạn năm thế gia nội tình. Trong đó một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, đường ra gia chủ Đường Vũ ngồi tại chủ vị, một mặt uy nghiêm, quét mắt phía dưới rất nhiều đường ra trưởng lão, tựa như hoàng đế cảm giác. Đường Vũ ngồi bên cạnh một vị che mặt, ánh mắt đạm mạc tuyệt sắc nữ tử, nàng chính là có Bách Hoa tiên tử danh xưng Bách Hoa cùng thánh nữ Đường Chỉ Nhu. Bẩm gia chủ, ta đã để đường rời tiến về Bắc Thần núi. Lúc này một vị tóc bạc trắng lao giả chắp tay nói, người này nhìn như giàn mua, thể nội lại khí huyết bàng bạc, giống như thái cổ hung thú, làm cho người rung động. Hắn chính là Đường gia đại trưởng lão Đường Không Gió, một vị đạo cung cảnh thập trọng cường giả, cũng là gần với lao tổ cùng gia chủ Đường gia đệ tam cường giả. Đường Vũ thân là Đường Chỉ Nhu phụ thân, cũng là lấy được không ít Bách Hoa cung ban thưởng, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào Hóa Long cảnh trở thành một tôn thánh giả, cũng là Đường gia thứ hai tôn thánh giả. Được. Đường Vũ lập tức nhìn về phía một bên che mặt nữ tử, nói khẽ, Nhu Nhi, chuyến này ta để tứ trưởng lão cùng ngươi đi, như thế nào? Đường Chỉ Nhu đứng lên, thản nhiên nói, không cần, như đụng phải ngay cả ta cũng không là đối thủ địch nhân, hắn đi thì có ích lợi gì? Lời này vừa ra, lập tức cả tòa cung điện đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mọi người lại cảm thấy không có tâm bệnh, khó xử nhất thuộc về tứ trưởng lão Đường Không Cần. Đường Không Cần đã đạt đến đạo cung cảnh thất trọng thiên, ở chung quanh mấy chục cái hoàn cảnh bên trong đều có thể xương bên trên cường giả, bây giờ lại bị như vậy đánh mặt, thế nhưng là sự thật lại làm cho hắn cũng mười phần tán đồng. Dù sao vị này Đường gia chân vượng, là một vị leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên tiêu, tu vi sớm đã đạt đến tiên cực cảnh thập trọng, chiến lực chính là hắn cũng mặc cảm. Đường Vũ nhất mặt lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ, tốt a, vậy ngươi không sao? Vừa nói ra hai chữ này, Đường Vũ đều nghẹn lời, không biết nói gì. Lúc đầu hắn muốn nói như gặp được địch nhân cường đại tùy thời thông chi hắn, đằng sau nghĩ lại, nàng bây giờ thân phận, đừng nói thánh phủ, chính là mạnh hơn đế phủ chỉ sợ kia Bách Hoa cùng cung chủ đều sẽ cho nàng. Chỉ cần không gặp được chuẩn đế cường giả, cơ hội tại Trung Châu có thể đi ngang, mà chuẩn đế cường giả toàn bộ Trung Châu cũng không cao hơn hai cái bàn tay số, cơ hội đều là đến từ bảy đại đỉnh cấp thế lực. Cho nên có thể nói Đường Chỉ Nhu bảo mệnh năng lực mạnh hơn hắn nhiều, không, là so Đường gia lão tổ còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đột nhiên Đường Vũ phát hiện cùng loại với gia tộc gì là hậu thuẫn của ngươi, liền giống như đánh rắm, không có gì dùng. Đường Chỉ Nhu về sau liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại trong cung điện. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi lập tức tiến về Bắc Thần hoàn cảnh phong tỏa ngăn cản tứ phương, tuyệt không thể để thiên dược tin tức truyền ra. Đường Chỉ Nhu rời đi về sau, Đường Vũ trong nháy mắt khôi phục thân là gia chủ nên có khí thế, có thể chấp trưởng to như vậy cái người của Đường gia há lại đơn giản mặt hàng. Thiên dược thế nhưng là so hóa hình bảo dược còn muốn chân quý tồn tại, chính là một chút thánh giả đều sẽ tâm động. Đường gia một vị tử đệ ra ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn biết được Bắc Thần hoàn cảnh bên trong Bắc Thần núi lại có một gốc hóa hình bảo dược sắp lộ sắc thành thiên dược. Vội vàng thượng bẩm gia tộc, nguyên bản đang lúc bế quan Đường Vũ trực tiếp xuất quan, phái rất nhiều trong tộc cường giả tiến về xác nhận. Cuối cùng xác định về sau, kia là một gốc Bồ đề hoa. Bồ đề hoa là một loại đặc thù linh dược, trong cơ thể nó ẩn chứa một loại pháp tắc chi đạo, có thể giúp người nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hóa hình bảo dược cấp bậc Bồ đề hoa nó chân quý trình độ đã có thể so với thiên dược, nếu là một gốc thiên dược cấp bậc Bồ đề hoa, tuyệt đối sẽ dẫn tới những cái kia cường đại thánh giả thế gia. Về sau Đường Vũ lợi dụng đặc hữu phương thức liên lạc nói cho Đường Chỉ Nhu. Đường Chỉ Nhu đã sớm đạt đến tiên cực cảnh cấp trọng, nếu không phải vì muốn cô động thất phẩm phía trên thần cung, nàng đã sớm có thể đột phá. Nếu có cái này gốc thiên dược cấp bậc Bồ đề hoa, Đường Chỉ Nhu như tại tiên cực cảnh bên trong lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, kia đối nàng tương lai đường tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Cho nên nàng đạt được phụ thân nói tới tin tức về sau, thậm chí vận dụng hư không đại na di phủ, lúc này mới nhanh chóng như vậy vượt qua mấy chục cái hoàn cảnh trở lại được ra. Hóa hình bảo dược hắn thực lực đã có thể so với đạo cung cảnh cường giả, mà thiên dược càng là kinh khủng, liền là bình thường thánh giả cũng không là đối thủ. Đường Vũ sở dĩ yên tâm, còn có nguyên nhân chính là hóa hình bảo dược lột sắc thành thiên dược về sau cần vượt qua mấy đạo thiên địa lôi kiếp, về sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, trong thời gian này chính là đạo cung cảnh cường giả cũng có thể tùy tiện nắm thiên dược. Thúy Chi, Đường Chỉ Nhu thân là Bách Hoa cung thánh nữ, bằng vào tự thân chiến lực liền có thể địch nổi đạo cung cảnh thất trọng phía trên cường giả, như tại sử dụng một chút sư tôn của nàng ban cho bảo vật, chính là thánh giả đều sẽ vỡ lạc. Ai cũng không biết một tôn chuẩn đế cường giả đệ tử có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Chương 146, Đường ra bá đạo Trung Châu, Bắc Thần hoàn cảnh. Lúc này, Bắc Thần núi phạm vi ngàn dặm bên trong xuất hiện từng đạo cấm bay đại trận, từng vị người mặc khôi giáp chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo vẻ ác lạnh, dò xét xung quanh. Bắc Thần núi là Bắc Thần hoàn cảnh bên trong lớn nhất sân phòng, bên trong sinh tồn lấy rất cường đại yêu thú, cùng các loại cấp bậc linh dược, thậm chí hóa hình bảo dược tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tới đây lịch luyện võ giả. Bành! Lúc này một vị cẩm y nam tử bị một trường vỗ bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngay cả nôn mấy cái máu tươi, hắn cố nén thương thế, lớn tiếng nổi giận mắng, ta thế nhưng là Bắc Lãnh Tông tông chủ chi tử, các ngươi dám đối xuất thủ? Cái này giận mắng thanh âm tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người xem náo nhiệt. Bọn hắn nghe được Bắc Lãnh Tông chi danh, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, lập tức đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bắc Lãnh Tông chính là Bắc Thần hoàn cảnh nhất lưu thế lực, kỳ tông chủ là một tôn đạo cung cảnh thập trọng võ giả, tại bọn hắn những này võ giả bình thường trong mắt đã là tồn tại hết sức khủng bố, Về phần những cái kia thánh giả thế gia đều là sừng sững tại các hoàn cảnh chi đỉnh, là bọn hắn tiếp xúc không đến tồn tại. Bắc Lãnh Tông tiếng xấu truyền xa, Kỳ Tông cửa đệ tử từng cái ngang ngược càng rỡ, lấn yếu sợ mạnh, bây giờ cái này cái gọi là tông chủ chi tử bị đánh, trong lòng bọn họ ngược lại là vô cùng thông khoái, cũng không có vì xuất thủ ý nghĩ. Đông, đông, đông. Lúc này một vị mặc màu đỏ khôi giáp tráng hán đạp không mà đến, ánh mắt bệ nghệ, nhìn xuống Cẩm Y nam tử, nhàn nhạt nói ra, "Bắc Lãnh Tông." Cẩm Y nam tử coi là người này bị Bắc Lãnh Tông chi danh chấn nhiếp, lập tức khiêu khích nói, "Không tệ, phụ thân ta chính là Bắc Lãnh Tông tông chủ, một vị sắp trở thành thánh giả tồn tại, ngươi như cho bản công tử quỳ xuống dập đầu, tại xuất ra vài quặng hóa hình bảo dược xem như làm tổn thương ta bồi thường, bản công tử liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Xích giáp tráng hán nghe được Cẩm Y nam tử, lập tức nhíu mày, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, lắc đầu nói, "Phụ thân ngươi sẽ hối hận sinh ra ngươi tới." Còn chưa chờ Cẩm Y nam tử nói chuyện, Xích Giáp Tráng Hán nhẹ nhàng phất tay, một đạo kinh khủng màu đỏ quang mang trực tiếp đem Cẩm Y nam tử đánh thành vỡ nát. "Viêm nhận." Xích Giáp Tráng Hán thản nhiên nói. Lúc này trong hư không bước ra một thân ảnh, quỳ xuống đất nói, "Tại." Dẫn đầu một đội Xích Viêm vệ đem Bắc Lãnh Tông san bằng. Xích Giáp Tráng Hán ánh mắt đạm mạc, một cái nhất lưu tông môn trong mắt hắn tựa như sâu kiến. "Rõ." Viêm bằng lòng đạo, về sau liền sẽ rách hư không biến mất tại nguyên chỗ. Những cái kia người xem náo nhiệt bên trong mắt sắc người nhìn thấy Xích Giáp Tráng Hán kia trên khải giáp khắc lấy ba thanh kiếm nhỏ màu bạc, lập tức một mặt rung động, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đây là Bắc Nhai Đường gia tộc huy. Có chút đến từ cái khác hoàn cảnh võ giả nghe được Bắc Nhai Đường gia, một mặt một bức. Đường gia tuy mạnh, có thể ảnh hưởng bất quá chỉ là chung quanh mấy cái hoàn cảnh thôi. Bắc Nhai Đường gia lợi hại hơn sao? Có người không hiểu hỏi. Lúc này một vị đến từ Bắc Thần hoàn cảnh võ giả đối bọn hắn bắt đầu phổ cập khoa học một phen. Bắc Nhai Đường gia là một cái thánh giả thế gia. Nghe được thánh giả thế gia này danh đầu, mọi người cũng lập tức mình một chút. Chỉ có thánh giả trấn giữ thế gia mới có thể xưng là thánh giả thế gia. Những tồn tại này cơ hồ đều là sừng sững tại các hoàn cảnh chi đỉnh, xa xa không phải Bắc Lãnh Tông những này nhất lưu thế lực có thể so sánh. Đường gia không chỉ có riêng là phổ thông thánh giả thế gia, lão tổ là một tôn trung giai thánh giả, dù là tại Đông đảo thánh giả thế gia bên trong đều là xếp tại hàng đầu. Nghe đồn Đường gia không chỉ một vị thánh giả, Tê Đông đảo lập tức hít một hơi hơi lạnh. Một tôn thánh giả liền có thể để một cái gia tộc huy hoàng hơn ngàn năm lâu. Bây giờ những cái kia đại bộ phận thánh giả thế gia đều là chỉ có một tôn thánh giả tọa chấn, mà lại cơ hồ đều là nửa thân thể xuống mồ cái chủng loại kia. Các ngươi tin tức rơi ở phía sau. Lúc này một vị nam tử mặc áo bào trắng đi tới, trong tay kia một cái quạt xếp lập tức hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt. Chỉ vì quạt xếp bên trong vẽ lấy 9 vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân, nhìn một cái giai nhân tựa hồ ngay tại ánh mắt. Đường gia lớn nhất lực lượng không phải Đường gia vị lao tổ kia, mà là danh xưng Bạch Hoa tiên tử Đường Chỉ Nhu. Bạch bào nam tử quạt cây quạt, cười nhạt một tiếng. "Bạch Hoa tiên tử." Đông đảo lập tức hoảng sợ nói, "Bạch Hoa tiên tử chi danh Trung Châu người không ai không biết không người không hay, là Trung Châu vô số nam tính đồng bào nữ thần trong động. Nàng là Bắc Nhai Đường gia người." Người kia nhìn xem Bạch bào nam tử, nghi ngờ hỏi, bọn hắn chỉ biết Bạch Hoa tiên tử tới Trung Châu đỉnh cấp thế lực Bạch Hoa cung. Không tệ. Bạch bào nam tử nhìn xem đông đảo kia ánh mắt mong đợi, khóe miệng có chút dương lên, Bạch Hoa tiên tử tên là Đường Chỉ Nhu, là đương đại Đường gia gia chủ chi nữ, lúc sinh ra đời gây nên tiên điệu dị tượng, Bạch Hoa cung cung chủ tự mình đến Bắc Nhai cảnh vực đem nó thu làm thân truyền đệ tử. Bạch Hoa cung cung chủ. Lời này vừa ra lập tức dẫn đốt toàn trường, Bạch Hoa cung chính là Trung Châu bảy đại đỉnh cấp thế lực một trong, cung chủ càng là một tôn chuẩn đế cấp độ đỉnh cao nhất cường giả. Bạch bào nam tử giống như bách hiểu xanh, nói ra Đường Chỉ Nhu một đống lớn đám người chưa từng nghe qua bí văn, có ít người thậm chí một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, đưa ra muốn bái hắn vi sư lời nói. "Chư vị, xem ở chúng ta nói chuyện như thế hợp ý phân thượng, ta quyết định xuất ra một kiện chân tàng thật lâu bà bối." Bạch bào nam tử từ trong ngực xuất ra một đầu khăn tay, một mặt thịt đau bộ dáng, nói, "Hôm nay ta liền đem cái này Bạch Hoa tiên tử đã dùng qua khăn tay nhịn đau cắt thịt." Một chút Bạch Hoa tiên tử tự trung phấn, lập tức con mắt lấp loé, tựa như bóng đèn. "Ta nguyện ý dùng cái này vật đổi lấy Bạch Hoa tiên tử khăn tay." Lúc này một vị nhìn bề ngoài xấu xí nam tử, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một kiện lưu chuyển lên quang mang kiếm khí. "Đây là Lục Văn Đạo binh." Một chút người biết hàng hoảng sợ nói. Đám người nhìn lại, vị nam tử kia kiếm trong tay khí bên trên có 6 đầu kim sắc đạo văn. Cấp cao nhất đạo binh có được 9 đầu đạo văn, kém nhất đạo binh chỉ có một dòng đạo văn, Lục Văn Đạo binh giá trị sớm đã vượt qua 100 vạn cân nguyên dịch. "Hừ, liền cái đồ chơi này còn muốn đổi tiên tử khăn tay, vọng tưởng." Một vị áo lam thanh niên từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên tản ra hào quang màu đỏ hạt châu. "Hỏa Linh Châu." Lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Hỏa Linh Châu là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, trong đó ẩn chứa vô lượng hỏa linh dịch, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn tưởng rằng dùng để rèn luyện thân thể, giá trị có thể so với 7 văn đạo binh. Về sau cũng có chút người nhao nhao ra giá, nhưng giá trị đều kém xa tít tắp ban đầu kia hai kiện. Tiểu đệ gần nhất vừa vận tu luyện một môn công pháp luyện thể, cái này Hỏa Linh Châu ngược lại là rất thích hợp ta. Bạch bào nam tử đi đến những cái kia áo lam thanh niên trước mặt, chuẩn bị giao dịch thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. "Lỗ Thừa Thiên, ngươi đây là tại muốn chết?" Thừa không bên trên vô số cánh hoa rơi xuống, một vị tuyệt thế giai nhân giẫm tại hoa sen bên trên bay tới. Bạch bào nam tử nhìn thấy hư không bên trên vị kia che mặt tuyệt mỹ nữ tử, lập tức sắc mặt đại biến. "Ngoa tạo." Hắn liền tranh thủ khăn tay nhét vào áo lam thanh niên trên thân, đem Hỏa Linh Châu thu được trong nhận chứa đồ, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Chương 147, Vũ Hóa môn Lỗ Thừa Thiên, ngươi thân là Vũ Hóa môn thứ nhất chân truyền vậy mà đi như vậy chuyện xấu xa, hôm nay không giết ngươi, ta đạo tâm có bình. Tiếng như cổ lôi, truyền khắp vạn dặm. Một chút không rõ việc này người, trong đầu nhao nhao hiện ra đủ loại tình tiết máu chó, thậm chí chửi ầm lên Lỗ Thừa Thiên vì cậu tặc. Bọn hắn chỉ nghe được đằng sau kia nửa câu, nếu bọn họ cẩn thận nhấm nuốt nửa câu đầu, tất nhiên kinh hãi, thậm chí sợ hãi. Vũ Hóa Môn chính là cùng cùng Bách Hoa Cung, Đan Thành Đế đặt song song Trung Châu bảy đại đỉnh cấp thế lực một trong. Mà bực này kinh khủng thế lực thứ nhất chân truyền như thế nào người tầm thường, chỉ là Lỗ Thừa Thiên làm người mười phần địa thấp, tên tuổi của hắn vẹn vẹn lưu truyền ở cấp trên vòng tròn, cũng không có đạt tới Bách Hoa Tiên Tử Đường Chỉ Nhu như vậy Trung Châu không ai không biết không người không hay tình trạng. Đừng nhìn Lỗ Thừa Thiên lúc này như vậy chật vật, thực lực của hắn thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Đường Chỉ Nhu, hắn cũng là một vị leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu. Mẹ nó, lão tử bất quá liền cho mượn tên của ngươi bán ít đồ, cần phải như thế à? Làm thật giống như ta là thứ cặn bã nam đồng dạng. Lỗ Thừa Thiên nhịn không được lớn tiếng nhà rãnh đạo, nhưng là hắn hiểu được hôm nay quá khứ hắn sẽ bạo lửa, hắn nhưng là biết rõ Đường Chỉ Nhu những cái kia fan cuồng điên cuồng trình độ, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ai? Lỗ Thừa Thiên cũng không sợ những cái kia fan cuồng bất quá chỉ là một đám vui sát, phất tay có thể diệt tồn tại thôi. Hắn phiền chính là nếu là chuyển đến Bách Hoa Cung chủ kia lão nương môn trong thai, ngược lại lúc trực tiếp xông tới Vũ Hóa Môn, vậy hắn coi như thầm rồi. Nhớ tới mình sư tôn nhìn về phía Bách Hoa Cung chủ cái ánh mắt kia, hắn đã có thể nghĩ đến mình những ngày tiếp theo nên như thế nào. Ai cũng nghĩ không ra, Vũ Hóa Môn môn chủ cùng Bách Hoa Cung cung chủ có một đoạn không muốn người biết quá khứ. Bành! Đúng lúc này, Lỗ Thừa Thiên tựa như đụng vào lớp kính tường, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này hư không bên trên xuất hiện ba đạo thân ảnh, một vị hắc bào nam tử, một vị nam tử áo xanh, một vị nữ tử áo xanh. Rốt cuộc ra, Tần Huyền rỗi lưng một cái, một trận thư sướng, lần sau nhất định phải làm rõ ràng tọa độ. Hư không bên ngoài thế giới vô cùng kinh khủng, không chỉ có không gian lưu xa, không gian phong bạo còn có càng khủng bố hơn hư không loạn lưu, cùng chính là chuẩn đế cường giả cũng vô cùng kiêng kỵ hư không cự thú, bọn chúng sinh hoạt tại hư không bên ngoài, lấy các loại hư không vật chất làm thức ăn, để thân thể trở nên vô cùng kinh khủng, yếu nhất hư không cự thú thân thể đều có thể so với thánh binh, trong đó cường đại nhất hư không cự thú có thể so với cực đạo đế binh. Như gặp được loại này tồn tại, chính là chuẩn đế cường giả cũng phải bất lạc, chỉ có bước vào luân hồi, chứng đạo thành đế tồn tại mới dám tùy ý bước vào sâu trong hư không. Đúng lúc này, trên bầu trời vô số cánh hoa rơi xuống trong nháy mắt hóa thành vô cùng sắc bén kiếm khí, ngay cả hư không đều bạch ra đạo đạo vết tích. Làm cản, Trung Quỷ quát, nhẹ nhàng huy động tay áo, trong hư không lập tức hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng, trực tiếp để vô số cánh hoa xé thành vỡ nát. Còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh vào Đường Chỉ Nhu trên thân, ngay tại một sát na này ở giữa, trên người nàng xuất hiện một đạo kim sắc đạo phù, phía trên ẩn chứa một cỗ đế uy, đem cỗ lực lượng này trấn diệt. Đế phù. Trung Quỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ bằng vào đạo này đế trên bùa khí tức, hắn có thể cảm giác được vị kia luyện chế cái này mai đế phù tồn tại bất quá chỉ là một vị chuẩn đế thôi. Chuẩn đế mặc dù cũng mang theo đế chữ, nhưng cùng chân chính loại kia bước vào luân hồi, chứng đạo thành đế cường giả so sánh, chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi hoa so sánh, tựa như là trời. Đường Chỉ Nhu lúc này sắc mặt tái nhợt, dù là đế phù chặn vị kia lực lượng, nhưng nàng lờ mờ có thể cảm nhận được cố lực lượng kia kinh khủng, nàng đấy lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sư tôn tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Tiên bối, vừa rồi sự tình là Chỉ Nhu sai lầm, ta nguyện dùng cái này vật xem như nhận lỗi. Đường Chỉ Nhu từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chút tản ra lực lượng pháp tắc thánh binh, thần sắc cũng mất dị vãng cao ngạo, nàng lúc này tựa như là một vị làm sai sự tình tiểu nữ hài, khẩn cầu tha thứ. Đường Chỉ Nhu từ nhỏ ở Bách Hoa Cung tu hành, tầm mắt so bình thường thánh giả đều muốn rộng, vẹn vẹn phất tay liền dẫn động đế phù tự động hộ chủ, chỉ có thánh giả phía trên chuẩn đế cường giả mới có thể làm đến. Đối mặt bực này cường giả, dù là nàng chính là cao cao tại thượng Bách Hoa tiên tử cũng phải cúi đầu xuống, không phải chỉ có tử vong. Công tử. Trung Quỷ nhẹ giọng hô. Nhưng mà một màn này lại làm cho Đường Chỉ Nhu, Lỗ Thừa Thiên hai người trợn mắt hốt mồm, một tôn chuẩn đế cường giả vậy mà đối vị thanh niên này cung kính như thế, thật sự là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Phải biết chuẩn đế cường giả chính là tại Mênh Mông Trung Châu đều là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là các đại thánh địa, Thiên Tông thần giáo chi chủ. Tân Huyền ngược lại là có chút kinh ngạc, đối phương có thể tùy tiện xuất ra một kiện thánh binh làm nhận lỗi, có thể thấy được thân phận của nàng bối cảnh cũng không đơn giản. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Tân Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đường Chỉ Nhu nhìn thấy Tần Huyền gật đầu, nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Sau đó Tần Huyền nhìn về phía cái kia hơi có vẻ chật vật bạch bào nam tử, có thể bị một nữ như vậy truy sát, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm suy đoán hẳn là người này hẳn là một cái cặn bã nam. Lỗ Thừa Thiên tự nhiên cũng cảm thấy Tần Huyền kia ánh mắt khác thường, vội vàng nói, vị công tử này, ta mặc dù không bỏ ra nổi thánh binh xem như nhận lỗi, bất quá ta biết một cái giá trị không thể so với thánh binh kém tin tức. Ồ, Tần Huyền ngoạn vị nhìn xem Lỗ Thừa Thiên. Hắn có thể cảm nhận được đối phương khí tức không thể so với nữ nhân kia chênh lệch, hiển nhiên hai người này là cùng cấp bậc cao thủ. Từ vừa rồi nữ nhân kia xuất thủ đến xem, cường độ công kích đã đạt đến đạo cùng cảnh cấp độ. Mẹn mẹn thiên cực cảnh tu vi liền có thể thi triển ra cường đại như thế công kích, chỉ sợ chỉ có những cái kia leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên tiêu. Tân Huyền cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đến một lần liền đụng phải hai vị thánh bảng thiên tiêu. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn đã đột phá đến thiên cực cảnh tứ trọng, một thân thực lực có thể xưng kinh khủng. Trung Bị từng nói Tân Huyền lúc này chiến lực giết đạo cung cảnh cường giả như giết chó, như vận dụng vài lửa, chính là thánh giả cũng có thể chống lại một hai. Nhìn thấy Tân Huyền sau khi cho phép, Lỗ Thừa Thiên liền nói ra, Bắc Thần núi. Ngậm miệng. Ngay tại Lỗ Thừa Thiên vừa nói xong Bắc Thần núi ba chữ về sau, Đường Chỉ Nhu lập tức sắc mặt đại biến, hô lớn. Nghe được Bắc Thần núi, Đường Chỉ Nhu liền minh bạch cái kia giá trị có thể so với thánh binh tin tức chính là Bắc Thần trên núi gốc kia thiên dược Bồ Đề Hoa. Khó trách Đường Đường Vũ Hóa môn thứ nhất chân truyền vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không nghĩ tới hắn cũng là bởi vì Bồ Đề Hoa mà tới. Bị người cứ như vậy đánh gãy, Tần Huyền mười phần khó chịu, mà một bên Trung Quỷ trong nháy mắt nhìn ra Tần Huyền biến hóa, trực tiếp huy động tay áo, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía Đường Chỉ Nhu. Bành! Phúc! Đường Chỉ Nhu trên thân đế phù lại xuất hiện, chặn Trung Quỷ tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng còn sót lại một tia lực lượng vẫn như cũ để nàng bị trọng thương, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nói, Tần Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Đường Chỉ Nhu, nữ nhân này chính là không hiểu quy củ, nên phạt.